Chương 3. Chiếc ghe chở cao khô gỗ quý từ Châu Đốc rời bến Tân Châu theo dòng sông Hậu về chợ lớn. Lần này bán hết vài vóc đường muối, mua được nhiều hàng quý nên Lý Tài, một ông chủ người Hoa ở chợ lớn rất vui. Trên chiếc thuyền về xuôi lần này, ông ta lại được đón một vị khách đặc biệt, đó là tuần phủ An Giang Nguyễn Công Trứ. Khi qua Lý Thứ, cháu họ của mình làm ở riêng tuần phủ, biết ngài muốn vi hành chợ lớn, Lý Tài ủng hộ ngay. 10 năm nay, dọc ngang sông nước, quen biết qua lại các tỉnh, các huyện nhiều, Lý chưa thấy ông quan nào như vậy. Một vài người có đi nhờ thuyền Lý, nhưng vẫn đưa theo lính, vẫn nghi lễ thưa bẩm. Còn tuần phủ Nguyễn chỉ có một Trần Mão, người lính cốc sứ nghệ đưa đường, là người dám chống lại quan huyện, bị phát vãng vào Nam Kỳ, từng lăn lộn ở Sài Gòn, được Lê Văn Xuyệt cho đầu quân vào đội Thuận An, sau sang Chấn Tây hầu hạ Trương Minh Giảng. Giờ Mão về làm ở dinh tuần phủ An Giang. Trong chuyến đi ra định này, Mão đóng vai cháu và quan tuần đóng vai ông già Bắc Kỳ đi chơi. Hình như ông ta muốn tìm hiểu điều gì đó. Lý bảo gia nhân cho thuyền đi từ từ. Giờ đây, thuyền từ từ trôi, ông và quan tuần ngồi đánh cờ ở đầu mũi thuyền. Trời thắng chặt xe lạnh, gió mênh mang trên mặt sông. Cạnh bàn cờ là một bộ ấm chén trà sứ trắng xanh Quảng Đông, một điếu bát khảm xà cừ khá đẹp. Trần Mão ngồi cách hai người không xa để đợi sai bảo rót nước, nạp thuốc, châm đóm. Anh lặng lẽ ngồi nhìn người chủ mới của mình. Cái chết bất ngờ của chủ tướng Trương Minh Giảng làm anh bàng hoàng đau đớn. Anh không ngờ người anh hùng ngang tàng mà ân tình độ lượng hiếm thấy lại có cái chết thảm như vậy. Anh không hiểu tại sao, có người nói tự chết như vậy còn hơn về chiều để bị chạm. Anh lờ mờ hiểu ra cái uy quyền của triều đình và tình thế của người chủ đáng kính của mình. Anh sợ, nhớ lại lời dặn của chủ, ông Nguyễn này là người rất đáng kính, nếu sau này có dịp, người nên xin theo hầu hạ cho ông ấy. Anh mới hiểu ra lúc ấy, chủ mình đã lựa chọn cái chết. Vâng, theo lời chủ cũ, sau khi Giảng mất, Mão xin ở lại hầu hạ tuần phủ An Giang Nguyễn Công Trứ. 3 tháng nay, được ở cạnh vị quan Bắc Hà này, Mão càng thấy lời chủ cũ là đúng. Bị tước mất chức tả đô ngự sử và tham chi bộ binh sáng làm lang trung, ngài vẫn thản nhiên trong bữa cơm cùng các vị bị cách chức này, tước chức khác đang đầy vẻ u buồn, thì quan chứ nói: "Thưa các vị, đội ơn hoàng thượng, chứ tôi còn giữ được chút lang trung, dám xin hỏi các vị có ai biết nguồn cơn chuyện này thế nào không?" Hình như biết rõ tuần phủ là văn quan chữ nghĩa, bề bề nên các vị võ quan lắc đầu. Mão thấy chủ mới của mình vừa cười vừa nói: "Thưa các vị, nguyên chuyện là thế này. Có một vị phú hộ giàu sang khỏe mạnh, có 3 bà vợ trẻ, chẳng may lăn đùng xa chết. 3 bà đau buồn chạy tới ôm xác chồng khóc. 3 cả nhanh nhậu, ôm lấy đầu kêu lên: "Ô hô, lang thủ, ôi, đầu chồng tôi." 2 thấy vậy vội chạy tới ôm chân: "Ai tai, lang túc, ôi, chân chồng tôi." 3 không còn chỗ nào, thông thả đến ôm lấy phần sữa kêu lên: "Y hi, lang trung, ôi, khúc sữa chồng tôi." Hóa ra, 3 lại là người được cúc cần nhất. Mọi người vỡ chuyện cười ngặt cười nghẽo, xơi cả đũa, đổ cả rượu. Quan Thuật bình thản: "Nhục tôi đây, được hoàng thượng giữ cho cái khúc cần nhất là sướng lắm rồi." Mọi người hiểu ra rằng chức tước đối với quan tuần phủ cũng chẳng phải là điều gì ghê gớm lắm, mà lòng mình cũng đỡ nặng nề hơn, tiệc rượu vui hẳn lên. Thế nhưng con người ấy ra trận dũng mãnh mà mưu trí hơn người. Mão đã thấy chủ mình mái tóc điểm bạc, gươm dài, cầm tay trên mình chú ngựa nâu, dẫn đầu quân lính xông lên phá tan sóc uy dương như thế nào. Hôm ấy, trước lúc xuất quân, tướng Nguyễn Chi Phương, người được hoàng đế Thiệu Trị đặc biệt tin tưởng, cử thay Dương Phong làm tổng đốc An Hà. Vừa thắng lớn ở sóc Tường Tụ, ra lệnh tiến quân về vùng Hồ Cá Sấu. Mão nghe chủ mình nói: "Tướng quân cẩn thận, sợ vùng ấy có mai phục." Nguyễn Chi Phương nói ngay: "Bọn thỏ ấy hồn bay phách lạc, binh lính tàn tác sức đâu mà mai phục." Chứ thấy ông ta nhìn chủ mình nói tiếp: "Cứ xông lên, cần gì phải sợ." Mão là lính hầu, thấy vẻ ngạo mạn của ông ta khó chịu lắm, nhưng thấy chủ mình vẫn bình thản. Quân của ông Vương được chủ kích động xông lên, quả nhiên rơi vào ổ phục của Lâm Sâm, chợt nên rối loạn, phó cơ Nguyễn Mân và cai đội Lê Văn Bạch. Cố sức đánh bị chết trận, Nguyễn Công Nhàn, Nguyễn Công Trứ xúc toàn quân vào mới giải cứu được, thừa thế xông lên Lâm Sâm bỏ chạy. Sau trận ấy mọi người được thưởng lớn, Nguyễn Tri Phương được thăng tổng đốc Long Tường, được thưởng một tấm bài ngọc cát tường như ý và một đồng tiền lớn song long có dây đeo. Chủ bình Nguyễn Công Trứ được khôi phục chức thị lang bộ binh, vẫn lĩnh tuần phủ An Giang và một tấm bài ngọc Minh Phượng Triều Dương, cũng có đồng tiền song long có dây đeo. Mão thấy vị tướng trẻ Nguyễn Tri Phương vui vẻ lắm, đeo tấm bài ngọc và treo đồng tiền vào cổ, cười ha hà. Còn chủ mình nét mặt vẫn bình thản, đặt ngay ngắn phần thưởng của vua lên bàn. Hình như ngài không lấy chuyện gì làm điều buồn vui. Thế nhưng khi về phòng riêng của mình, Mão thấy ngài ngồi lặng trước bàn, đưa tấm thẻ bài lên ngắm nhìn, ra chiều tư lự lắm. Mão không hiểu sao lại như vậy. Mão không hiểu được, nhiều người không hiểu được, Lộc Nguyễn chưa bao giờ có những chăn trở, những giằng xé như ngày sang Chấn Tây rồi về An Giang, mảnh đất mới của Đại Nam như thế này. Sang Chấn Tây, Nguyễn đánh dè chừng để bảo toàn mà xin sút. Nguyễn thấy việc đi chiếm nước người ta là không phải. Về nước mình, đi đánh những người nổi loạn, chống triều đình, Nguyễn quyết đánh vì sự yên bình của Giang Sơn, mà Lộc Nguyễn vẫn đau. Một chuyến dẹp Lê Văn Lương ở Thanh Hóa, giận Lương bám lấy quyền lợi, lòng dòng họ đất tàn mà đẩy nhiều người vào chỗ chết. Một chuyến dẹp Phan Bá Vành, Nông Vân Vân về theo cả có tội mà giấy binh kéo muôn người vào cuộc chém giết huynh đệ tương tạp, đẩy dân chúng vào đường khốn khổ. Thế nhưng đằng sau sự nổi loạn ấy, Nguyễn hiểu rằng sự đa nghi và cả sự cứng rắn của Đức Minh Mạnh và cả sự thối nát của quan lại người Kinh đã làm cho tình thế xấu đi như vậy. Còn giờ đây, sự nổi dậy của Lâm Sâm nguyên cớ vì đâu? Nguyễn biết rõ vùng đất này, đây chính là cư dân người Khmer. Từ buổi mở nước, các chú Nguyễn đã đưa người Việt, cho phép người Hoa vào vùng này, nhưng các sắc tộc sống độc lập mà thân thiện với nhau. Ngài Nguyễn Phúc Ánh đã có chủ trương đúng, người Việt và người Dợ phải có một đường biên rõ ràng, cho họ duy trì quyền tự trị, được sống theo cách của mình, chỉ yêu cầu họ nạp thuế. Năm 1791, hay tin người Việt lấn chiếm đất của dân Khmer ở Trà Vinh, Sóc Trăng, thì người bắt trả lại tất cả đất đai theo yêu cầu của họ. Vì vậy, các tộc người Khmer, người Chăm, người Hoa ở vùng này đã ủng hộ Gia Long, mang nhiều lương thực và lính tráng giúp đánh Tây Sơn. Nguyễn Văn Tốn là người Khmer cai trị vùng đồn Uy Viễn này, có công lớn trong công việc đó. Thế nhưng khi Minh Mạnh lên, quyết đồng hóa người Khmer, người Chiêm, người Hoa ở Nam Bộ, chia tách lại khu vực hành chính Uy Viễn, đổi thành tên Lạc Hóa. Người Việt cầm quyền ở các đơn vị đưa ra 10 điều thánh huấn bắt các dân tộc khác theo phong tục người Việt, nhất thị đồng nhân, xem mọi người như nhau, bắt họ lấy tên Việt, lấy vợ Việt, họ mất quyền tự trị. Lâm Sâm, tên của ông ta là Sa Ta Som, ông tướng tên Som đã kêu gọi dân Khmer cùng giáo mác Lao Móc Cổ nổi dậy chiếm phủ, giết chết bố chánh Trần Tuyên, chi huyện Huỳnh Hữu Quang, và thế là Nguyễn Tri Phương và Nguyễn Công Trứ đem quân đến dẹp, giá như vua Minh Mạnh không làm thế. Cầm thẻ bài Minh Phượng Triều Dương, chim phượng chầu mặt trời, đón ánh sáng sớm của mặt trời, báo hiệu đời thái bình thịnh trị. Nguyễn nghĩ, có thật thế không nhỉ? Lăn lộn vào cuộc đời này, chứng kiến nhiều sự việc, Nguyễn thấy lòng không an. Đức Minh Mạnh là ông vua tài giỏi, không kể kỹ đến cái lợi của riêng mình, chỉ lo đến Nguyễn Triều và Giang Sơn, đã làm được bao điều lớn lao cho Đại Nam. Thế nhưng, sao dưới triều của ngài lại quá nhiều cuộc nổi dậy lớn, tệ nạn tham nhũng quá nhiều, qua lại càng ngày càng nhiều, càng tàn ác, tồi tệ, mà triều đình và dân chúng vẫn nghèo và càng ngày càng nghèo đi. Có cái gì không ổn ư? Nguyễn lại nghĩ đến những cuộc đánh dẹp vừa rồi, được phần thưởng mà Nguyễn không vui, sự thể có thể khác đi không? Người Khmer, người Hoa, người Việt có thể sống tốt với nhau mà Giang Sơn vẫn vững được không? Rồi Nguyễn lại nghĩ đến cuộc nổi loạn của Lê Văn Khôi, nghĩ đến Lê Văn Duyệt, nghĩ đến việc của Gia Định Chấn bao năm qua. Xóa Gia Định Chấn, tách thành 6 tịch mới, tập trung quyền lực vào một mình Hoàng thượng để phong hỏa cát cứ là cần thiết. Nhưng kẻ tội Lê Văn Duyệt như vậy có đúng, có nên chăng? Qua nhiều nguồn tin, Nguyễn biết Lê Văn Duyệt có làm những điều sai trái, như hại Nguyễn Văn Thành, hại Mỹ Đường, nhưng cũng làm được nhiều điều hay, điều lợi cho dân Gia Định lắm. Những điều đó mà đúng thì cũng rất có lợi cho cả nước nhà. Có thực như vậy không? Nguyễn muốn hiểu điều đó lắm. Chính vì vậy mà Nguyễn muốn vào Gia Định. Khi đi Chấn Tây, muốn dừng lại ở Gia Định mà không được. Giờ làm tuần phủ An Giang, Nguyễn quyết làm được điều đó. Giao việc cho các cộng sự, Nguyễn cùng Trần Mão thực hiện chuyến đi này. Thuyền cập bến Nghé khi trời đã chiều. Lý Tài mời Nguyễn về nhà mình uống chén rượu nhà thầy Trần. Khi đến thì nhà đã có nhiều người quần áo sang trọng, mặt mày tươi tút ra chào. Thoạt nhìn, Nguyễn biết có hơn nửa là người Hoa, còn lại là người Việt, có cả người Khmer. Lý Tài vui vẻ giới thiệu ông già Bắc Kỳ với mọi người và giới thiệu mọi người với ông già Bắc Kỳ. Nguyễn vui vì trong số đó có nhiều thương gia, một số điền chủ, có một vài quan chức. Khi sang phòng tiệc, cỗ bàn linh đình đã bày sẵn. Lý Tài mời Nguyễn lên ngồi bàn trên cùng với những vị khách cao niên nhất. Rượu quế lộ thơm nức được rót ra, mọi người lần lượt đến chúc ông già Bắc Kỳ. Nguyễn vui vẻ tiếp nhận. Thật là một cuộc rượu tưng bừng mà Nguyễn chưa gặp bao giờ. Khi cuộc vui vừa bắt đầu, một người Tây Dương xuất hiện rất tự nhiên. Người đó đến chúc rượu. Tiền khách, hậu chủ, tôi là bạn của ông Lý. Ngài là khách quý của chúng tôi. Nghe ông ta nói tiếng Việt sõi, Nguyễn thấy rất thú vị và cùng ông ta cạn chén. Chỉ có Gia Định mới có cảnh này thôi. Nguyễn nghĩ vậy. Những người khác nhìn Nguyễn gật gù. Ông già Bắc Kỳ khá lắm, càng uống càng tỉnh. Tiệc rượu xong, đèn nến trong nhà ngoài vườn sáng trưng, mọi người kẻ uống trà, kẻ đi dạo tùy ý của mình. Một số người đến chuyện trò cùng Nguyễn, họ giới thiệu về mình. Nguyễn hỏi họ về công việc làm ăn, về chuyện thương trường. Lát sau, Lý Tài mời Nguyễn và mọi người sang nhà bên xem hát bội. Thong thả đi trên đoạn đường lát gạch qua, hai bên hai dãy đèn lồng, mọi người bước vào ngôi nhà gỗ cao rộng rực rỡ ánh đèn. Nhìn thấy phía trên có sẵn sân khấu với những phung màn màu huyết sụ, những cánh gạp màu xanh, màu lục sáng lên trước ánh đèn rực rỡ. Nguyễn thập nghĩ, sang trọng chẳng khác gì hoàng cung. Các quan đại thần cứ bóc cả đời mấy ai có được cơ ngơi như thế này, mà cũng không ai biết sống, dám sống như thế này. Khách đến đông thêm, Nguyễn nhìn thấy nhiều bà, nhiều cô rất đẹp, họ hiếu kỳ nhìn ông già Bắc Kỳ. Nguyễn thấy lòng dạo sực. Đêm ấy, gánh hát của nhà Lý Tài diễn tích Quang Vân Trường. Hình như Lý Tài biết quan tuần phủ An Giang là một tướng giỏi hết lòng với vua nên cho diễn tích ảnh này. Ngồi bên, thì thoảng Lý nhìn sang cố xem thử quý khách có thích không mà có cách làm cho vừa lòng người. Lý chỉ thấy ông già Bắc Kỳ bình thản, thỉnh thoảng mới có một nét vui thoáng qua. Hết màn hai, Lý Tài cho buổi diễn tạm dừng, sai người nhà bưng rượu lên, lần này là Hoàng Hoa Tiểu. Trường chàng hát bội và một nhạc công đến gặp Nguyễn. Kính thưa ngài, được biết ngài từ đất Bắc, cội nguồn của hát bội vào đây, kính xin ngài hạ cố cho ít lời chỉ giáo. Nguyễn nâng chén lên, trước hết xin nâng chén cảm tạ Lý chủ và các nghệ nhân cho kẻ lãng du quê mùa này được thưởng lãm một chầu hát hay cùng với Hoàng Hoa Tiểu hiếm có này. Diễn sướng giỏi mà nhạc công cũng tài hoa. Nhưng Nguyễn dừng lại, Lý Tài và trường chàng chờ đợi, khách trong phòng cũng xích gần lại nghe. Nguyễn thong thả, tích tàu có những cái cũng hay, nhưng sao không soạn tích Việt. Chuyện quan tướng cũng quý, nhưng chuyện người thường cũng có nhiều điều hay lắm, nên nói về họ để mọi người quý nhau hơn. Ngay như chén rượu này, cuộc rượu này cũng có nhiều điều thú vị, có thể làm nên một vở tuồng hay. Mấy người lắng nghe, Nguyễn chú ý đến một người đàn ông chạc 50, có khuôn mặt tuấn tú, mặc chiếc áo cài cúc kiểu người Hoa, đang chăm chú nhìn mình. Lý Tài chợt nghĩ, con người rất mực tài hoa này chắc đã nghĩ được điều gì thú vị đây. Bẹt nói, dạ thưa, các đào kép ở đây say mê hát bội, nhưng chữ nghĩa còn ít ỏi, chỉ biết hát theo lời của người đi trước dạy. Hôm nay, may gặp đại nhân, dám xin bày vẽ đôi lời, làm mẫu cho các học trò noi theo. Mấy người cùng nói, xin đại nhân chỉ bảo. Nguyễn thấy lòng dạo sực, không hiểu là do men rượu nồng hay không khí diễn tuồng sôi nổi mà cảm hứng chào dâng, muốn ứng khẩu chút chơi như ngày nào ở quê nhà. Nhưng vở diễn chưa xong, Nguyễn nhìn người trường chàng, Hiểu ý, ông ta nhìn Lý Tài, thấy chủ mình gật đầu, bèn nói: "Xin đại nhân cứ tự nhiên, cứ tọa ở đây, đã nghe Tích Quan Vân Trường nhiều rồi." Nguyễn đứng dậy, bước tới sân khấu, chắp tay: "Kính thưa Lý chủ nhân và các quý khách, mỗi tôi nhờ ông chủ quá giang về Gia Định, được gặp quý vị, được nghe hát, lòng đầy cảm kích. Thiết nghĩ, chuyện người quý lắm, nhưng chuyện mình quý hơn. Có theo thích người ta, cũng nên nghĩ ra tích của mình. Tiệc rượu đang nồng nàn, cũng hay lắm. Tôi xin thử vài câu về cuộc vui của chúng ta. Múa rượu qua mắt thợ, thật là dại dột nhưng không kịp được lòng. Xin thử vài câu, có chỗ vụng về, xin được lượng thứ. Xin đại nhân cho nghe, xin đại nhân cứ dạy." Tiếng ồn ào nổi lên, Nguyễn cúi chào: "Mỗ xin dạo một lời đối đáp trong cuộc rượu này, xin được đóng vai cả kép cả đào." Nguyễn lùi vào, mượn chiếc khăn xanh đội lên đầu trong vai thư sinh. Từ cánh gà bên phải cửa sinh, Nguyễn kết cao chân ung dung bước ra, vung tay nói lối: "Non đào thả ngựa, nội lục chơi lân, trên chín trùng vịnh khúc thời luân, dưới trăm họ ngâm câu túy bão." Mọi người lắng nghe, chỗ mắt nhìn, Nguyễn khoan thai đi những bước đi vòng, tay đưa lên, đưa xuống, giang ra như một kép hát điêu luyện. Nhìn thấy mọi người háo hức, Nguyễn thấy vậy càng thích chí, bật ra những dòng thơ xào xạc: "Thái bình, hiếu đạo, đâu đâu đều hạo hạo hi hi, cuộc đào tình, thời thi, tiểu cầm kỳ, so thích hứng chẳng chi hơn rượu." Nguyễn nhấn mạnh và kéo dài chữ cuối cùng. Tiếng vỗ tay san san, có người thò tay vào bao định lấy tiền ra thưởng. Nguyễn xoay người bước chéo, chuyển sang hát, giọng trầm mà vang xa, nhưng rõ chữ khác người trong này nên càng có sức lôi cuốn. Lâm dâm thử cấm cuộc đời, chẳng người vì lợi thì người cầu danh, sao bằng tiêu khiển thích tình, vòng trần giống vách, đường danh long phèo. Ý thơ quá hợp với cách sống của cử tọa, của người dân Nam Bộ. Tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên. Và lần này, không cần đợi ý tứ của chủ lý, nhiều người lên đặt tiền thưởng, Nguyễn lại vào quất cánh gà để chuyển vai. Mọi người chờ đợi. Giây sau, Nguyễn đội mớ tóc giả, cắt sắt chiếc châm và một bông hoa, dịu dàng bước ra trong vai đào, cất tiếng nói, cố làm cho giọng thanh hơn, gợi chút nữ tính: "Con người ta đương lúc phong trần, chưa tỏ mặt biết ai khanh tướng. Cứ mượn rượu để xem tiểu lượng thì tự nhiên bản tướng rõ ràng. Các con ơi, dọn rượu ra để ta xem khách vãng lai là ai nào." Nguyễn đi vào, cởi tóc cởi châm, lại vấn khăn lên đầu. Chợt có cảm giác lạ lạ, ấm ấm ở cổ. Nguyễn vờ xoay người lại, chợt nhận ra một đào nương đắp mang trang phục biểu diễn, đằng sau mặt nạ màu bạc, một đôi mắt đen nồng nàn nhìn mình, một ý thơ đầy phong tình lóe lên. Nguyễn ung dung bước ra, cất tiếng nói: "Ẩm chắc cũng là tiền định, hỏi ý cô liệu tính làm sao? Hay rằng thục nữ giá cao, anh hùng há có bán dao đâu mà." Nguyễn thong thả bước, rồi tiếp tục hát, mọi người chăm chú nghe, nhiều người lặng lẽ nhích gần đến sân khấu để nghe cho rõ hơn và để ngắm nhìn vẻ đẹp sáng sủa mà cường tráng của ông già Bắc Kỳ. Giọng Nguyễn chợt nên sảng khoái, rục rã: "Xuân kia khuyên chớ bỏ qua, qua kia có lứa, người ta có thì. Chơi xuân, kẻo hết xuân đi, cái già sổng sọc nó thì theo sau." Tiếng vỗ tay tán thưởng lại vang lên, tiền thưởng lại vẫn rào rào. Nguyễn nghĩ, chừng ấy đủ rồi, một khúc dạo đầu biết nhau là được. Khách át chủ là điều không nên, bèn dừng lại, chắp tay nói: "Xin kính thưa quý vị, cảm tạ lòng mến khách của ông chủ Lý và sự mến mộ của quý vị, tôi có mấy lời ứng khẩu thành văn, có chỗ nào vụng về xin được đại xá." Mọi người còn muốn nghe thêm nhưng không dám ép ông già. Trưởng phường hát bội liền lấy một tấm khăn hồng bọc tất cả tiền thưởng, hai tay kính cẩn giơ cao trước mặt ông già Bắc Kỳ. Nguyễn đỡ lấy rồi nói: "Xin cảm tạ quý vị đã hạ cố cho sự góp vui vừa rồi, nhưng khách lãng xu ở đất Nam Kỳ ta đến đâu cũng được tiếp đãi nồng hậu, cần gì phải mang tiền bạc theo mình, xin được gửi số này cho phường bội hôm nay." Nguyễn ấn bọc tiền lại cho trưởng phường Trần Mão ngạc nhiên: "Quan tạc hay thật, làm tuần phủ trong túi chẳng có mấy đồng, Tiền thưởng nhiều thế đúng là của mình, không nhận mà còn đem cho. Cuộc hát đã tàn, mọi người chào Nguyễn, biện diễn ra về. Ông chủ Lý mời Nguyễn ở lại, nhưng Nguyễn cáo từ. Cảm ơn ông Lý, tôi còn nhiều việc phải làm. Trần Bảo cùng Nguyễn về phía cuối bến nghé, vào một phòng trọ bình dân. Con người ta, điều cốt yếu nhất là được tự do, được làm theo ý của mình. Nguyễn nói với Trần Mão như để giải thích vì sao mình không ngủ lại trong dãy nhà sang trọng của Lý Tài. Mão thì ngủ đâu cũng được. Lòng anh ta rất vui khi được xem một đêm hát bội thú vị như đêm nay. Chưa bao giờ anh ta được chứng kiến người nào có tài xuất khẩu thành văn hay như thế. Người đó lại là ông chủ của mình. Trời không trăng, nhưng những con đường lát gạch ở chợ lớn vẫn sáng. Hai dãy phố bên đường đèn sáng trưng chiếu sáng mặt đường, át cả ánh đèn phòng vệ trên các cột đèn phố. Trời đã khuya mà người đi lại vẫn đông. Nguyễn vừa đi vừa nhìn, vừa nghĩ ở đây sang trọng, sầm uất, vui vẻ hơn ở kinh thành. Mãi nghĩ, Nguyễn không biết có một người đang đi theo mình. Khi Nguyễn và Mão vào nhà trọ rồi, người đó đứng nhìn ra xung quanh, cố nhớ tên nhà Nguyễn, nghỉ, rồi lát sau mới quay trở lại. Tháng chạp, đất gia định nắng vẫn vàng rực. Trời vẫn nóng, chỉ có sáng sớm và chiều về mới dịu đi một chút. Ba ngày qua, Nguyễn đi khắp nơi trong khu vực chợ lớn, đến các hội quán người Hoa, Quảng Đông, Phúc Châu, Triều Châu và các nhà buôn lớn người Việt, tiếp xúc với đủ hạng người từ phu khuôn vác đến những kẻ bán hàng rong. Nguyễn quá đủ ngạc nhiên khi dừng chân trên bến nghé, hàng trăm tàu thuyền lớn nhỏ nhộn nhịp người quân hàng lên, bốc hàng xuống đủ các thứ, rối cả mắt. Nguyễn như lạc đến một nước khác. Sao ở đây con người được sống tự nhiên như thế? Bao nhiêu tù nhân, những kẻ ở ngoài miền Trung, miền Bắc bị phát vãng vào đây, được Lê Văn Duyệt thu nhận giao đất cho công cụ làm ăn, trở nên giàu có. Trong họ, giờ đây có những người là quan chức nhà nước, nhiều người chuyển sang buôn bán, có ghe thuyền đi khắp cả lục tỉnh và đi tận các vùng biển phía Nam. Còn người Hoa có mặt khắp các nơi, họ là những kẻ giàu có nhất chợ lớn nhờ biết buôn bán. Nguyễn bỗng nhớ bao lần Hoàng thượng tuyên bố trọng nông, ức thương, cho rằng buôn bán là mặt nghiệp, chỉ có người Hoa mới làm nghề đó. Thế mà nay họ lại là những ông chủ lớn nhất ở chợ lớn và ở cả những tỉnh lỵ khác. Nguyễn lại nhớ chính Đức Thế Tổ Gia Long nhờ người Hoa nên có đủ tiền của để gây dựng lực lượng đánh lại quân Tây Sơn. Ngài đã biết tập hợp họ trong cuộc chiến dai dẳng và quyết liệt của mình. Ngày nay, tiền của triều đình rất ít ỏi. Hồi Đức Minh Mạnh thì đóng được 2 chiếc tàu mà ngân cố đã trống rỗng. Ngày nay, ngân cố có bao nhiêu? Thuế nông được bao nhiêu vùng mất mùa, phải miễn thuế, miễn siêu. Còn ở đây, của nạ đầy ắp trong hàng trăm thương nhân. Nguyễn chợt nhớ câu nói của Bùi Hổ. Chỉ có đi buôn mới giàu. Mỗi người, mỗi nhà hay mỗi làng và cả nước cũng thế. Điều đơn giản mà lớn lao ấy được thể hiện rõ ràng ở đây. Mỗi người dân nơi này đều hiểu như vậy, làm được như vậy. Thế mà các quan đại thần ở Phú Xuân không hiểu nếu chúng ta đánh thuế những thuyền buôn này, dân chúng có thể bỏ nghề ngọn, nghề buôn để về làm nông. Một vị tai to mặt lớn trong cơ mật viện, đại thần đã nghĩ như vậy. Nói trước triều đình như vậy, mà Hoàng thượng Anh Minh cũng nghĩ như vậy. Còn Lê Văn Duyệt cho mở rộng thương mại, tạo thuận lợi cho người Hoa và người Việt buôn bán, làm cho những kẻ xấu, kẻ ác hoàn lương. Mọi người đủ ăn và ngày càng giàu có lên, lại bị kẻ kết tội, bội nghịch, bị san phẳng mồ. Nguyễn thấy lòng mình, trông chênh, ngồi bên chén trà mà lòng nghĩ miên man, chật chật Mão đưa một người lạ, ăn bằng kiểu người Hoa đến gặp Nguyễn. Dạ thưa ngài, ông chủ con người họ Lưu, chủ nhân Quảng Đông, thương quán, có sao cho con mang tiếp đến kính mời đại nhân ghé thăm tệ xá và dự buổi ý kịch hàng tháng của chủ nhân con. Người đó giơ hai tay kính cẩn đưa tiếp mời. Nguyễn cầm lấy một tấm tiếp in chữ Hán thật đẹp, ghi rõ Lưu Bảo Tâm, chủ tịch Quảng Đông thư hội. Thế là ta lại được gặp một trong những kẻ đứng đầu thương trường ở đây. Hay quá, nhìn ba chữ Lưu Bảo Tâm, Nguyễn thấy quen. Hình như Nguyễn đã nghe ai nói về con người này, nhưng không nhớ ra. Bèn hỏi, chủ nhân của ngươi năm nay chạc bao nhiêu tuổi? Dạ, ông chủ con vừa tuổi ngũ tuần, người gốc Quảng Đông, sinh ra ở gia đình, vốn người Minh Hương, sang lập cư ở đây đã 3 đời. Thế chủ nhân của ngươi chắc là theo việc thương mại từ trẻ. Dạ không, ông chủ con từ trẻ được song thân cho học hành theo con đường cử nghiệp. Cách đây 30 năm, chủ nhân con đậu cử nhân ở trường thi Gia Định. Nguyễn chợt nhớ ra, hồi ở Chấn Tây, một đêm buồn, Minh Giảng đã nói với Nguyễn, hồi trẻ ta biết nghe lời của Lưu Bảo Tâm ở lại Gia Định thì không có kết cục buồn như thế này. Biết tâm trạng chưa nặng nề, Nguyễn không muốn hỏi thêm, nào cờ sợ lại được gặp con người này. Và chủ ngươi không chịu ra làm quan? Dạ vâng, chủ con bảo, nếu làm quan, tôi sẽ khó lòng tránh được vòng tội lỗi. Tốt nhất là sống một cuộc đời nhàn tản và sung túc mà chẳng màng quan tước. Một con người thú vị đây. Nguyễn vui vẻ nhận lời. Quả vậy, dạo quanh cơ ngơi của Lưu Bảo Tâm, Nguyễn không khỏi ngạc nhiên trước sự giàu có mà rất tài hoa, từ kiến trúc ngôi nhà, từ trang trí vật dụng ở các phòng và nhất là lầu tàng thư có rất nhiều sách quý, điều mà ở các thương nhân khác không có. Hai người đàm đạo, Nguyễn hỏi nhiều về việc kinh doanh, về những chính sách với người Hoa từ thời vua Sa Long đến Minh Mệnh. Lưu Bảo Tâm rất ngạc nhiên, con người này là ai mà hôm ở nhà Lý Tài có vẻ là lãng tử tài hoa thích ăn chơi, hôm nay lại là người sâu sắc, luôn chăn trở về chuyện đất nước. Mấy hôm nay, Lưu cho người theo dõi thấy ông ta và Lý Tài đi khắp nơi, đến mọi hạng người chuyện trò. Tại sao vậy? Đó không phải là công việc của một tay lãng tử, mà hai người ở phòng trọ bình thường, ăn uống như dân thường, không được như dân thường. Ông ta không có nhiều tiền, vậy ông ta là ai? Là phái viên của triều đình chăng? Có thể lắm, nhưng qua cách ứng xử, đều biết ông ta là người tốt, phóng khoáng, tài hoa nên nói sự thật cho ông ta biết. Hai người mải chuyện trò, đến khi gia nhân vào báo khách đã đến đông, Lưu Cổ Nguyễn mới ra sự tiệc. Bữa tiệc hôm nay không đông khách như hôm ở nhà Lý Tài, nhưng hầu hết là người làm ăn lớn, có chức vị trong các hội quán người Hoa và vẫn có một người Tây Dương sang trọng. Ông ta đến sớm, đi tới bắt tay Quyển, Lưu chủ nhân mời đến một đám vũ công người Chăm, một nhóm hí kịch người Quảng Đông, mọi người vừa uống rượu, vừa ăn, vừa xem múa. Đôi mắt Nguyễn như bị hút vào những vũ điệu Chăm uyển chuyển cùng các vũ nữ đẹp. Điều đó không qua được con mắt tinh tế của Lưu chủ nhân. Khi nhóm hí kịch biểu diễn, mọi người cười vui, tiếng cười của Quyển sảng khoái tự nhiên trỗ lên trên hết. Một con cười tự nhiên của một cốt cách tự do, không cần giấu mình. Đã đến lúc ta cần có điều ta muốn đây. Nghĩ vậy, Lưu đứng dậy. Kính thưa quý vị, tại sao hôm nay rất vui mừng được quý vị đến chơi, đặc biệt được đón kỳ nhân xứ Bắc. Lưu giơ tay về Nguyễn, ngồi bên cạnh mình. Nói tiếp, ba hôm trước, ta đã được nghe một đoạn tuồng có 102 của ngài. Hôm nay Lưu tôi muốn được nghe thơ ngài về cuộc vui hôm nay, xin được ngài hạ cú ban ân cho chủ nhân. Mọi người vỗ tay đồng tình. Nguyễn mỉm cười, ông ta muốn thử tài ta đây, cái đó ta có thừa, sẵn sàng, liền đứng dậy. Thưa quý nhân và Lưu chủ, bỉ nhân chỉ là kẻ lãng tử quê mùa, thật không dám múa rìu qua mắt thợ. Nhưng trước tấm lòng hiếu khách của quý vị, tiểu nhân xin liều viết vậy, có chỗ nào thô thiển xin được chỉ giáo. Được lời, Lưu rất mừng, đưa mắt nhìn sang bên, hai tên gia nhân, một tên bưng bộ nghiên mực quý, một tên trải tờ giấy hồng có hoa văn rất đẹp lên chiếc bàn uống trước mặt. Nguyễn nhìn thấy thế, nghĩ đã thử tài thơ lại còn muốn thử tầm thư pháp. Tay lãng sĩ này ghê thật. Vào thương trường đã 20 năm mà vẫn giữ được thú chơi tao nhã. Ta phải cho anh ta và mọi người biết ông đồ nghệ là người thế nào. Bèn nói, thưa quý vị, tiết cuối đông mà ở đây cứ vui vẻ như ngày xuân. Thế nhưng hôm nay đã 20 tháng chạp, một năm sắp hết, năm mới sắp sang, chúng ta lại già đi một tuổi. Đời người thấm thoát may lắm chỉ có trăm năm, tạo hóa thật bất nhân và bất nhẫn. Vậy sao không cho ta trường thọ mà say xưa? Nguyễn dừng lại, mọi người nghe mà chưa hiểu ý gì. Lưu Bảo Tâm ngạc nhiên, nhìn ông già Bắc Kỳ lo lắng. Sao hôm nay ông già lại nói chuyện buồn vậy? Hỏng quá, hình như hiểu điều đó. Nguyễn bình thản nói tiếp. Nhưng nghĩ kỹ lại, thấy tạo hóa chí nhân vô cùng, hạn đời 100 năm là trời cho ít để chúng ta biết mà dùng, mà chơi cho tốt nhất. Đời người là lấy niềm vui làm chính, như hôm qua, như hôm nay, ở đây, Nguyễn nhìn Lưu, ở mọi nhà, Nguyễn nhìn mọi người, ở mọi nơi, Nguyễn nhìn ra ngoài đều vui. Hãy vui đi, hãy chơi đi. Mọi người quá bất ngờ, dù là những tay ăn chơi nổi tiếng, chưa bao giờ họ nghe ai nói như vậy, họ sững người một lát rồi vỗ tay rào rào. Nguyễn tiếp tục: "Vì thế tôi xin tặng chủ nhân bài Chơi Xuân Kẹo Hết Xuân Đi. Đây không phải là thơ Đường Luật gò bó mà tôi nghĩ sao viết vậy. Ai cho loại gì tùy, đây là cảm nghĩ của tôi, là lời chúc của tôi với Lưu chủ nhân và quý vị." Nguyễn bước lại bên bàn, nhúng bút vào Nghiên, muốn gọn bút, đĩnh đạc viết: "Ngẫm cho kỹ, bất nhân là tạo vật, đã sinh người lại hẹn lấy năm. Khi chỉ thằng lên bảy, đứa lên năm, dẫu 36,000 ngày là mấy chốc, lai mang lấy lợi, danh vinh nhục, cuộc đời kia lắm lúc bi hoan. E đến khi hoa giữa trăng tàn, xuân nhất khắc dễ nghìn vàng khôn đổi." Nguyễn dừng lại như cân nhắc điều gì. Lưu Bảo Tâm liếc nhìn thấy ba chữ xuân nhất khắc, chợt nhớ câu xuân tiêu nhất khắc trị thiên câm trong thơ của Tô Thức đời Tống. Nhìn sang thì Nguyễn đã viết tiếp: "Tế suy vật lý tu hành lạc, hà dụng phú xanh bạn thử thân." Lưu lại nhớ câu thơ trong bài Khúc Giang của Đỗ Phủ: "Đời Đường, xem kỹ hưng phong vui cũng phải." Chợt nghĩ ông giạt này văn chương uyên bác, chẳng phải tay vừa. Lưu nhìn theo ngọn bút, sững sờ đọc tiếp mấy câu cuối: "Song bất nhân mà lại chí nhân, hạn lấy tuổi để mà chơi lấy, cuộc hành lạc được bao nhiêu là lãi đấy, nếu không chơi thiệt ấy ai bù." Cháu ơi, một quan niệm sống mạnh mẽ, một tuyên bố rõ ràng con người phải hành lạc. Lưu chưa thấy ai dám nói thế, dám nói với mọi người ghi thành chữ rõ ràng như thế. Thật là lạ, ông ta là ai? Một kỳ nhân. Nguyễn gác bút, giơ cao tờ giấy hoa tin lên, nhìn thấy những dáng chữ bay bướm phóng khoáng, nhiều người kêu lên đẹp quá. Khi Nguyễn đọc, họ chăm chú lắng nghe đến câu cuộc hành lạc được bao nhiêu là lãi đấy thì mọi người ồn ào lên. Khi Nguyễn kết thúc bài thơ thì hầu như tất cả vỗ tay: "Hay quá, tuyệt, hảo hảo, hấn hảo." Nguyễn trao bài thơ cho Lưu Bảo Tâm. Lưu Kính cẩn giơ hai tay đỡ lấy với gương mặt hoan hỉ, vì cách người Tây ở bàn đối diện nói giọng lơ lớ: "Cuộc hành lạc được bao nhiêu là lãi đấy." Đại nhân có ý thơ hay quá, bái phục. Nói đến đó, ông ta áp tay phải vào ngực trái, cúi chào Nguyễn. Nguyễn gật đầu, mọi người vui vẻ nhắc lại: "Hành lạc được bao nhiêu là lãi đấy, hành lạc được bao nhiêu là lãi đấy, hay quá, đúng quá." Vị khách người Tây Dương lại đứng dậy hỏi: "Thưa đại nhân, xin ngài cho biết quan niệm của ngài về hành lạc là gì?" Mọi người ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của người Tây, còn Nguyễn cũng nghĩ thật là một câu hỏi hay và cần, bèn trả lời: "Thưa ngài, hành là làm, lạc là vui, là sướng, còn có nghĩa là hết sức, là tận cùng. Hành lạc là vui sướng đến tận cùng, vui hết mình. Cái vui đó là cầm kỳ thi họa, là tiểu và..." Nguyễn dừng lại, mọi người chờ đợi. Giây sau, Nguyễn nói nhỏ và rõ, đủ cho mọi người cùng nghe: "Và mỹ nhân." Vị khách Tây Dương cười to: "Hay quá, hoan hô ông già Bắc Kỳ." Thấy nét mặt Nguyễn nghiêm nghị trở lại, mọi người im lặng, lắng nghe. "Không có mỹ nhân, đời chúng ta nghèo lắm, có sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nghề chơi lắm công phu mà thiếu mỹ nhân buồn lắm. Giữa cõi người, lạc người phải biết sống, phải biết chơi. Nhân sinh bất hành lạc, thiên tuế diệt vi thương mà thôi." Tiếng vỗ tay bỗng nổi lên rào rào. Vị khách Tây ngơ ngác, Lưu Bảo Lâm giải thích: "Ông già bảo, làm người mà không biết hành lạc thì dù có sống đến nghìn năm cũng như kẻ chết yểu từ nhỏ." Nghe đến đây, vị khách ồ lên một tiếng rồi nói như reo: "Hay quá, tuyệt quá, ở phương Tây tự do của chúng ta chưa có ai nói hay như thế." Rồi ông ta rời bàn, bước đến trước mặt Nguyễn Công Trứ, quỳ một chân xuống, một tay áp ngực, cúi cặp đầu xuống đến hai lần, bái phục, bái phục. Cuộc rượu vui lại sôi nổi. Khi tiệc tan thì trời đã khuya, mọi người chào Nguyễn và Triệu Lưu ra về. Nguyễn cũng định cáo từ thì Lưu Bảo Lâm tha thiết: "Xin mời đại nhân ở lại, tiểu nhân có điều muốn nói." Nguyễn ngồi lại, Lưu giơ tay ra hiệu cho gia nhân ra ngoài. Nguyễn cảm thấy là lạ. Khi phòng đã vắng, Lưu Bảo Lâm đứng dậy, sửa lại sống áo, nét mặt nghiêm nghị, chắp tay đến trước mặt Nguyễn. "Lưu tiểu nhân kính chào đại huynh Nguyễn Hy Văn." Nguyễn quá đỗi ngạc nhiên, sao ông ta lại biết được danh tính của mình? Lý tài nói ra chăng? Không, Sao vậy? Sao lưu chủ lại nghĩ về già này như thế? Ngay từ buổi sơ giao ở nhà chủ Lý, Tiểu Nhân đã lấy làm lạ. Sau mấy lần giao tiếp, nghe đại nhân hỏi nhiều điều thế sự, về thương mại, về cách cai trị của Lê Tả Quân. Tiểu Nhân nghĩ đây không phải là ông già lãng du. Rồi tài ứng khẩu thành tuồng, hạ bút thành thơ, chứng tỏ một tài năng lớn. Qua lời thơ hôm nay, đại nhân đã có những tuyệt ngôn về hành lạc như thế, thì Đại Việt ta chỉ có một người, Nguyễn Công, đất Nghi Xuân, hiệu Hy Văn mà thôi. Nguyễn bỗng cất tiếng cười, xin cảm tạ tri ân, chi kỷ. Liều xuất đầy hai chén rượu, sơ tay bưng một chén mời Nguyễn, rồi cầm chén của mình nâng lên. Xin mời huynh cùng đệ cạn chén, mừng được hạnh ngộ. Nguyễn khoan khoái xúc cạn, đặt chén xuống bàn, nói, ta có một yêu cầu, mong đệ chấp thuận. Xin đại huynh cứ nói, đệ không được cho ai biết ta là ai. Liều tủm tỉm, đệ chấp thuận, rồi dừng lại giây lát, nói tiếp, đệ cũng có một yêu cầu mà huynh không được từ chối. Sao lại ép nhau vậy nhỉ? Tay đứng đầu thương hội Quảng Đông này lại kỹ ra trò gì đây? Cẩn thận, tự nhủ mình như vậy, Nguyễn dè dặt, đệ phải cho ta biết yêu cầu gì đã chứ. Liều thong thả, đi chơi hết mình với đệ suốt đêm nay. Rồi Liều nhắm mắt nói, chịu không? Nguyễn thản nhiên, được. Hai người cùng cất tiếng cười vang, Liều vẫy tay gọi giai nhân. Lát sau, Nguyễn cục Liều, hai ông già, một Lục Tuần, một Ngũ Tuần, mà trông khỏe mạnh như trai trẻ, bước lên chiếc xe sọc mã, buông rèm màu vàng. Hai chú ngựa hồng đi nước kiệu, chiếc xe lóc cóc chạy về phía Bến Nghé sáng trưng ánh đèn và tiếng cầm ca vọng lại. Này anh hầu, chủ nhân của anh đâu? Trần Mão nhìn người đàn bà da nâu, to cao nhưng xinh đẹp, má phấn, môi son, đôi mắt đen, lông mi dài, vẻ đài cát và giàu có, hỏi về chủ mình và mà rất đỗi ngạc nhiên. Còn người này khoảng 30 thôi, chắc là mệnh phụ của nhà giàu sang, sao lại tìm ông chủ già của mình? Cô ấy nhầm chăng? Thưa cô tìm ông chủ nào ạ? Ông già Bắc Kỳ của anh đó. Đúng là cô ta tìm chủ mình. Lạ thật, sao vậy nhỉ? Có chuyện gì chăng? Mà cô ta là ai? Nghĩ vậy, Trần Mão hỏi, xin hỏi cô là ai mà lại tìm ông chủ tôi? Người đàn bà xinh đẹp nhìn Mão vẻ ngạc nhiên. Thế người về đây đã mấy hôm, đã theo ông chủ đến nhà Lý chủ nhân xem hát bội mà không biết cái tên Đào Nương Hoài Sang ư? À, tên này thì Mão có nghe, nhưng bây giờ mới thấy mặt. Thảo nào mà cô ta xinh đẹp như thế. Qua câu chuyện của chủ Đàm Đạo với vài người, Mão biết cô này là dân Minh Hương, gia đình quen sống trên sông nước, nhờ buôn bán mà giàu có. Giờ họ có mấy căn nhà lớn, buôn bán đồ sứ ở chợ lớn này. Còn cô Sang là con út, tính ngang tàng, có giọng ca tuyệt vời thì chỉ thích hát bội. Nhiều vị giàu sang muốn hỏi cô về làm vợ mà cô chẳng nhận lời ai. Ta không cần tiền, ta chỉ cần một người đàn ông anh hào mà tài hoa thôi. Vì thế, nay đã tam thập tuế mà vẫn còn son rỗi. Nghe cô nói vậy, Mão biết chẳng phải tay vừa, liền nói, danh tính của cô thì tiểu nhân đã được nghe nói lại. Thế thì cho ta biết ngay, chủ nhân anh đâu? Thưa cô, điều này thì tôi bây giờ cũng chịu. Chủ tôi đi từ chiều qua đến nay chưa thấy về, tôi cũng đang rất nóng lòng muốn biết ông chủ tôi đang ở đâu. Điều này thì Mão không biết, Vương Hoài Giang không biết, không ai biết, ngoại trừ ngài Lưu Bảo Tâm. Đêm ấy, Lưu cùng Nguyễn đến tại Hồng Hoa Lâu. Ở đó có những kỹ nữ đẹp nhất, Bạch Lưu nương tuổi vừa đôi mươi, mặt mặt đẹp như hoa, mắt đen lay láy, nồng nàn sóng tình, đã đẹp mà thông minh, đàn đã hay mà ca cũng giỏi, biết cách làm thỏa mãn bất kỳ đấng mày râu hào hoa nào. Khi chiếc xe đến gần ngôi lầu rực ánh đèn lồng và tiếng cầm ca, thì Nguyễn Công Chứ nhìn lên ba chữ Hồng Hoa Lâu, rồi nhìn Lưu nói, đêm nay Lưu Nguyễn nhập thiên thai. Cả hai cùng cười vang. Đêm ấy ông xã Bắc Kỳ thức trắng cùng gia đình. Lưu Bảo Tâm chập mắt được một lúc, người mỏi rã rời thì đã nghe tiếng đàn rìu rặt từ phòng Bạch Liên Hương. Huynh ấy không cổ trang mà tiếng đàn sao đầm ấm quấn quýt thế kia. Khi Lưu bước sang thì Nguyễn ung dung ngồi uống trà, Bạch Liên Hương tay đàn, mặt mày rạng rỡ. Nàng ngước nhìn Lưu, đôi mắt huyền to lúng liếng nồng nàn. Lưu thấy lòng thật vui khi làm vừa lòng bậc đệ nhất tài hoa đất Bắc. Nhớ lại sự giao tiếp mấy ngày qua, Lưu nghĩ càng gần vị tuần phủ này càng thấy phục càng thấy lạ. Thế nhưng càng lạ hơn khi xe đưa hai người trở về nhà mình. Vừa bước vào phòng khách, ngồi chưa yên thì Lưu nghe Nguyễn nói: "Bây giờ ta có một nguyện vọng lớn, muốn nhờ đệ và chỉ một mình đệ được biết." Lại điều gì bất ngờ nữa đây? Mà sao huynh ấy nói có vẻ nghiêm nghị thế kia? Huynh cứ nói đi, nếu làm được, đệ xin hết lòng. Nguyễn nói nhỏ nhưng rành rõ: "Ta muốn đến thăm mộ Lê Tả Quân." Lưu quá bất ngờ. Tả Quân, tổng chấn gia đình Lê Văn Duyệt, đã bị triều đình khép tội chàm, san phẳng mộ. Ai đến thăm mộ Duyệt coi như theo quân phản nghịch. Qua lại triều đình, đến thăm thì bị mất chức hoặc chém đầu. Thế mà ngài tuần phủ An Giang lại muốn đến thăm. Trong đầu ông ta nghĩ gì vậy? Con người tài hoa thích ăn chơi, coi hành lạc là một trong lẽ sống, vừa ở cõi thiên thai xa lại nghĩ ngay đến chuyện viếng mộ vị đại công thần khai quốc, phúc tinh của dân lục tỉnh. Tội phạm của triều đình là thế nào? Thì ra hành lạc chỉ là một nét chơi vui, còn lòng ông ta lại luôn lo chính sự, dám làm điều mình muốn. Việc này nguy hiểm lắm, huynh không thể không đến được sao? Ta biết rất nguy hiểm, nhưng đối với con người dám sống như thế, đánh giặc sỏi trị nước hay, biết lo cho dân lo ấm mà lại bị như thế, ta không đến thắp nén hương bày tỏ sự cảm phục, ta thấy mình không phải. Ta là một đại trượng phu, dám sống vì đại nghĩa. Lưu cảm phục, quyết giúp Nguyễn thực hiện được ý muốn của mình. Chỉ mấy phút sau, Nguyễn Công Trứ trong bộ quần áo người Hoa của một gia nhân tin cậy của Lưu, hai cười hai ngựa rời cửa sau đi về phía lăng Tả Quân Lê Văn Duyệt. Một lúc sau, hai người dừng lại trước một vùng đất hoang vắng. Nhìn theo tay của người đưa đường, Nguyễn thấy một đám đất có những chỗ lồi lõm. Người san mộ cũng không làm chu đáo hay không làm chu đáo. Nguyễn đi tới, nhìn sang tấm bia đá có dòng chữ lớn: Quyền yểm Lê Văn Duyệt, phục pháp sử. Mà lòng cay đắng, một con người dũng mãnh, 22 năm xung pha chiến trận, góp công lớn dựng lên nhà Nguyễn, 33 năm cầm quyền, thờ hai triều vua, làm giàu có cả một vùng giang sơn rộng lớn mới khai phá, mà kết cục thế này đây. Nguyễn thắp hương, bước đến trước nấm đất bằng, quỳ xuống, chợt nhìn thấy những bông hoa nhỏ màu vàng, màu đỏ sắp thành một vật nhỏ trên mộ. Có ai đó đã khéo trồng vào đây từ lúc nào? Trên mộ, những chân hương vừa mới cháy, dân chúng vẫn có người đến dâng hương. Cắm hương vào chỗ chân hương của những người đến trước, Nguyễn vái ba vái khấn: Kính thưa hương hồn tổng chấn gia định, chứ tôi là tuần phủ An Giang, hôm nay về đây thắp nén chân hương bày tỏ lòng cảm phục. Trước đây vì hiểu biết nông cạn, chỉ biết nghe lời người có quyền lực lớn nhất, duy nhất mà nghĩ sai về đại nhân. Nay vi hành về Nam Kỳ lục tỉnh, thị sát sơn tỉnh, hiểu được nhiều điều, cảm phục cốt cách hào kiệt, dám trái lệnh quân vương, làm giàu cho bách tính, giúp bao kẻ bất hạnh hoàn lương. Nguyễn dừng lại, chăm chăm nhìn khói hương cuốn quýt. Không gian yên tĩnh lạ thường, nắng vàng rực mà sao Nguyễn nghe lạnh lạnh. Một trận gió bỗng ào về. Lê đại nhân hiền linh chăng? Ơ kìa, một vòng gió xoáy nổi lên, cuốn theo lá vàng, xoay quanh nắm hương rồi vút lên cao. Lê đại nhân hiền linh, Nguyễn chỉ kịp nghĩ vậy. Đầu bỗng váng vất, không được ngã, phải cùi tử tế mà tiếp tổng chấn. Nguyễn chuyển sang tư thế ngồi bằng tròn, gió nổi ù ù, Nguyễn nhắm mắt lại. Bỗng một phần hào quang hiện lên, một người đàn ông tầm thước, khăn rằn, trán rộng. Mắt xích sáng hiện ra, bình thản nhìn Nguyễn. Chợt nhớ, Duyệt đã bị tước hết quan phục của triều đình. Nguyễn vái chào, Duyệt đến ngồi bằng tròn trước mặt Nguyễn. Cảm ơn đệ đã đến với ta và có đôi điều hiểu ta. Dù làm vua, làm tướng, làm quan thì điều trước hết phải lo cho dân no, lo cho dân yên. Là minh quân, đế vương phải lo trước hết điều đó. Dân có phú, quốc mới cường được. Tiếc rằng, triều thần bao bọc một bầy khủ nho, chỉ lo lễ nghĩa theo sách người xưa, bế quan tòa cạn, dân đói nước nghèo. Ta có làm được chút gì cũng chỉ vì điều đó thôi, mà điều ta làm được cũng còn quá ít. Không, tổng chấn đã làm được nhiều lắm, dân lục tình rất đội ơn ngài. Tiếc rằng... Lê Văn Duyệt cười. Tiếc rằng ta bị trừng phạt chứ gì? Không phải đâu, ta có đáng kể làm gì. Chỉ tiếc là lục tình cũng như cả Đại Nam này lại quay vào sự kiềm tỏa. Quan lại đã nô lệ lại càng nô lệ, dân chúng đã đói nghèo lại càng đói nghèo. Đại họa đang đến mà. Nguyễn kêu lên, Thưa Tổng Chấn, không có cách gì sao? Lê Văn Xuyệt lắc đầu. Ta cũng không biết nữa. Đất trời không đổi, quyền lực trong tay một người đành chịu vậy thôi. Trước đây, ta thấy quyền lực chỉ vào một tay quân vương là hại cho bách tính. Ta cố giành quyền lực về tay ta. Thế nhưng, rồi ta cũng trở thành một kẻ độc quyền, gây nên bao điều lầm lỡ. Ta không hiểu giới hạn của quyền lực và tai họa nó mang lại cho Giang Sơn, cho cả ta hôm nay và cả muôn mai sau. Ôi, ta thật là một kẻ có tội. Nguyễn bàng hoàng, Nguyễn Công Cờ lại nghe được những lời như thế, vội hỏi, tiểu quan còn muốn làm nhiều điều cho An Giang, cho mọi nơi. Đệ cứ làm theo cách của đệ, nhưng trời Tây vẫn vũ, kẻ sĩ lận đận, lắm nỗi thăng trầm, hãy bảo trọng. Một trận gió mạnh ảo tới, Lê Văn Xuyệt biến mất, Nguyễn ngã xuống, người nhà Lưu Bảo Tâm vội chạy lại đỡ. Nguyễn quỳ xuống, vái ba vái, rồi đứng dậy, đưa mắt nhìn quanh. Những cây trò vẫn sừng sững xanh tốt, đại thụ dễ bền, bao giờ cũng vững chãi trước bão tố. Lát sau, chiếc xe cửa vội chạy vút đi. Trong khi đó, tại nhà trọ, Trần Mão ruột nóng như lửa. Cô Đào Vương Hoài Giang cũng buồn chồn không yên. Quá nửa buổi mai, vẫn không thấy ông già Bắc Kỳ, không đợi được nữa, bèn hỏi Mão. Chú nói thật đi, chủ của chú là ai? Là ông già Lãng Du Bắc Kỳ. Trịnh Hương nguyết xài một cái, rồi thò tay vào túi, lấy ra một tiếng bạc đặt lên bàn, nói như ra lệnh. Mai đây, ta muốn tìm ông chủ của ngươi, tìm ở đâu? Mão nhìn nén bạc, tùm tìm cười, nói nhỏ, ông chủ Châu Đốc. Xa vậy ư? Trịnh Hương thoáng nghĩ vậy, nhưng vẫn nói. Người về nói với chủ ngươi, Vương Hoài Giang đến tìm, dù có trốn đi đâu mà còn ở dưới cầm trời này thì ta vẫn gặp bằng được. Xế chiều, Nguyễn Công Chứ mới trở lại quán trọ, nghe Mão kể lại, Nguyễn tùng tìm. Ẩm chắc cũng là tiền định, cõi trường tình, đố gỡ cho ra.